báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh, người giảng Thích Nhuận Khiêm, thời gian tháng 1 năm 2021,
địa điểm đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 33.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp theo. Xét trong mật bộ Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm có nói: Phật dĩ siêu quá bỉ, nhi y mật nghiêm trụ, cực lạc trang nghiêm quốc, thế tôn vô lượng thọ. Dịch nghĩa là Phật đã siêu việt những điều ấy, nương vào cõi mật nghiêm mà trụ. Cõi cực lạc trang nghiêm, Đức Thế Tôn hiệu là Vô Lượng Thọ. Đây là Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ lấy trích dẫn kinh điển trong Mật Tông. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ chính là Kim Cang Thượng Sư trong Mật Tông. Ông được truyền thừa mật pháp. Cho nên ông đối với kinh giáo của Mật Tông có sự thấu hiểu vô cùng sâu xa. Chúng ta xem tiếp, kinh ấy còn nói: Mật nghiêm tịnh độ, siêu chư Phật quốc Bồ Tát, tịnh dư quốc độ, lai thử hội giả, giai như Niết Bàn. Nghĩa là cõi mật nghiêm tịnh độ vượt xa các cõi Phật khác. Tánh của cõi ấy giống như tánh của vô vi, chẳng giống với vi trần. Trong cõi mật nghiêm ấy, chư Phật, Bồ Tát và các cõi nước khác đến trong hội này đều như Niết Bàn. Chúng ta xem thấy, thế giới chúng ta hình thành từ vi trần. Vi trần là những cái đơn vị rất là nhỏ được cấu tạo nên vật chất. Cơ thể chúng ta đều là từ những vi trần này hợp lại. Bạn xem, thân thể chúng ta cả thảy đều là tế bào. Tế bào da, tế bào thịt, tế bào xương, tế bào mắt, cả thảy đều là những tế bào này hợp lại. Đơn vị cấu tạo nên tế bào là nguyên tử, phân tử. Ngày nay khoa học lượng tử ngày càng phát triển. Họ tìm thấy những đơn vị dưới nguyên tử. Trong quá trình bắn phá phân chia thì họ thấy được có những cái đơn vị rất là nhỏ để tạo nên, cấu tạo nên nguyên tử. Và càng ngày họ tìm ra những thứ rất là bé để cấu tạo. Họ đang trên lộ trình tìm ra cái vật chất đầu tiên, nghĩa là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên vật chất. Phật trong kinh cũng nói với chúng ta có những thứ rất nhỏ mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Phật dùng được ví dụ rất hay. Ngài dùng là ngưu mao trần. Ngưu mao trần có nghĩa là trên cọng lông của con trâu có một hạt rất nhỏ có thể đậu trên đầu cọng lông này. Thích Ca Mâu Ni Phật có giảng nói cho chúng ta về các loại vi trần trong kinh Kim Cang. Phật hỏi Tu Bồ Đề: những vi trần chứa trong đại thế giới có nhiều không? Tôn giả Tu Bồ Đề bảo, bạch Đức Thế Tôn, những vi trần này thì nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề, Như Lai nói các vi trần không phải thật vi trần. Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Đây là Thế Tôn vì chúng ta, Ngài nói ra cái quan điểm của Ngài về cái sự tạo thành thế giới. Chúng ta xem Phật nói đến cấu tạo của thế giới. Từ vật lớn nhất là thế giới. Rồi chẻ nhỏ thế giới ra nhiều lần, cho đến phân chia thế giới này thành những hột bụi nhỏ bay qua bay lại giữa các kẽ hở như chúng ta thường thấy buổi sáng. Khi mặt trời rọi vào, nhất là những cái nhà tranh ngày xưa, khi mặt trời rọi qua cái khe cửa đó quý vị, là chúng ta thấy có những cái hạt bụi rất là bé, nó bay lơ lửng ở trong không trung, trong cái tia nắng chúng ta thấy được như vậy. Các thứ bụi này, cái hạt bụi nhỏ này, Phật nói là khích du trần, nghĩa là hạt bụi bay qua các cái kẽ hở. Nếu chia nhỏ khích du trần này làm 7 lần thì chúng ta sẽ có ngưu mao trần. Ngưu mao trần có nghĩa là hạt bụi nhỏ ở trên đầu cái cọng lông của con trâu đó. Trên đầu cái cọng lông của con trâu, lông trâu thì rất là thô. Ở trên đầu của cọng lông có một cái hạt bụi có thể đậu được trên đó. Đây được gọi là ngưu mao trần. Nếu ngưu mao trần này có thể chia nhỏ làm 7 phần thì chúng ta gọi là dương mao trần. Dương mao trần có nghĩa là lông con dê. Lông dê thì mịn hơn rất là nhiều. Trên đầu lông con dê cũng có một cái hạt bụi trên đó. Chia dương mao trần thành 7 phần, chúng ta có thố mao trần. Đây là những cái hạt vi trần ở trên lông của con thỏ. Lông thỏ thì rất là mịn. Nếu chia thố mao trần làm 7 phần thì chúng ta có thủy trần. Thủy trần này là những hạt nhỏ có thể trong nước di động được rất thoải mái. Giữa những cái phân tử nước đều là có kẽ hở. Những hạt này đi xuyên qua được các kẽ hở của nước. Chia thủy trần làm 7 phần thì chúng ta có kim trần. Kim trần là những hạt bụi này có thể đi lọt qua những kim loại, những vàng, bàn sen, kim loại thì độ kết tinh, độ đậm đặc hơn nước rất là nhiều. Nhưng mà trong đấy vẫn có những kẽ hở. Những hạt này có thể đi vào trong kim loại. Ngày nay khoa học lượng tử họ đã phát hiện ra rất là nhiều loại hạt có thể đi xuyên qua những cái tấm kim loại, những tấm thép quý vị. Nếu chia kim trần làm 7 phần thì chúng ta có vi trần. Vi trần này là những bụi nhỏ, rất nhỏ. Nếu vi trần này có thể chia làm 7 phần, chúng ta có cực vi trần. Đây là những hạt, loại hạt rất là nhỏ nữa. Nếu cực vi trần này có thể chia làm 7 phần thì chúng ta sẽ có lân hư trần. Tại sao gọi là lân hư trần? Vì những hạt này gần với hư không, không thể chia nhỏ được nữa. Nếu chia nhỏ nữa thì thành hư không. Đây là đơn vị nhỏ nhất trong Phật Pháp. Bạn xem, thế giới chúng ta, những vật chất chúng ta đang hiện hữu đều là từ những thứ rất nhỏ này mà góp nhặt lại mà thành. Mà những thứ vật chất này đều là từ tâm tánh, đều là từ vọng tưởng của chúng sanh biến hiện ra. Cho nên vật nhìn thế giới này không thật. Nói cho quý vị biết, nếu chúng ta chỉ cần có cái nhìn của những nhà khoa học, nghĩa là nhìn người khác, nhìn mọi việc mọi vật trên phương diện vật chất, trên phương diện tế bào, trên phương diện nguyên tử, vi trần, thì chúng ta đối với hết thảy những sự vật sự việc này có thể nhẹ nhàng rồi, cũng không cần phải dính mắc, cũng không cần phải so đo rồi. Điều này cho chúng ta thấy chúng ta ở trong thế gian này là có tâm phân biệt, có tâm chấp trước quá nặng. Chúng ta tiếp xúc đến hết thảy những sự vật sự việc ở thế gian này đều là có tâm dính mắc, đều là có tâm phân biệt chấp trước. Mật nghiêm tịnh độ là như vô vi tánh, bất đồng vi trần. Nghĩa là cõi Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là từ vô vi tánh mà kiến lập, chẳng phải là từ vi trần kiến lập. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là một hoàn cảnh khác xa với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Chúng ta xem tiếp sách Mật Nghiêm Kinh Sớ giảng: nói như vô vi tánh, vì cõi Mật Nghiêm là cõi tha thọ dụng của chư Phật. Chư Phật từ cõi Pháp Tánh Độ dùng bi nguyện kiến lập cõi Mật Nghiêm. Cõi tịnh độ này giống như Pháp Tánh Độ, không có khuyết điểm vô thường, nên bảo là giống như tánh của vô vi. Tại sao nói cõi Mật Nghiêm tịnh độ lại là cõi tha thọ dùng của chư Phật quý vị? Cõi tự thọ dụng độ chính là cõi Phật thuần tịnh vô lậu, do thức thứ 8 thuần tịnh vô lậu trong Phật quả biến hiện ra. Ngoài Phật ra thì không ai thấy được báo thân Phật ở trong cõi này. Còn tha thọ dụng độ thì khác quý vị. Tha thọ dụng độ chính là chỉ Tây Phương Cực Lạc nha. Vì sao thù thắng ở điểm này giải thích cho chúng ta thấy. Tha thọ dụng độ là cõi Phật được biến hiện ra với mục đích giáo hóa hàng Bồ Tát, chư Thánh Nhân. Tùy theo sở chứng của mỗi vị Thánh Nhân mà sẽ thấy sự trang nghiêm diệu hảo nơi cõi nước này, cũng như các tướng hảo nơi báo thân Phật sai khác. Do tùy thận cơ nghi khiến cho những người chưa từng chứng Phật quả thấy được nên gọi là tha thọ dụng. Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là tha thọ dụng độ. Vì nơi này báo thân của Phật tùy nghi ứng hóa thị hiện cho chúng ta thấy được. Tùy nghi ứng hóa để thị hiện làm nhân duyên, làm cơ hội cho hàng chúng sanh chúng ta tu tập. Còn tịnh độ của mười phương chư Phật yêu cầu chúng ta phải đạt được tâm thanh tịnh tương ưng với báo độ của cõi nước đó thì chúng ta mới có thể về đấy được. Tây Phương Cực Lạc thì khác. Tây Phương Cực Lạc có báo độ tùy nghi ứng hiện. Bạn xem, đây là một điều rất là thù thắng. Và toàn bộ chúng sanh trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được hưởng cái đặc thù này. Quý vị xem đến những điểm này phải vô cùng lưu ý. Sau này quý vị có thể gặp gỡ các pháp môn khác, bạn xem hoàn cảnh tu học ở đó là như thế nào, yêu cầu những hành giả về bên thế giới đấy tu tập là như thế nào, chúng ta mới có thể thấy được sự so sánh, sự hơn thua, mới có thể sanh lòng cảm ơn đối với A Di Đà Phật. Ngài đã không từ mọi khó khổ để tạo nên, kiến lập một thế giới thù thắng vượt trội mười phương chư Phật. Để làm gì quý vị? Để cho hàng phàm phu chúng ta về đấy có thể thành Phật được dễ dàng. Chúng ta xem tiếp. Sách còn nói, cõi mật nghiêm tạng này chỉ từ Như Lai tâm thanh tịnh hiện ra, nên chẳng phải là do vi trần hợp thành. Đó. Tây phương cực lạc thế giới là pháp tánh độ, từ Như Lai tạng tâm thanh tịnh chiêu cảm ra Tây phương cực lạc thế giới. Đây là những sự ưu ái cho hàng phàm phu của chúng ta. Về đến Tây phương cực lạc, hàng phàm phu một phẩm phiền não chưa đoạn như chúng ta cũng có thể dự vào hàng thánh nhân, cùng nhau học tập lên địa vị bất thoái. Lão Hoàng Niệm Tổ kết luận, cực lạc và cõi mật nghiêm đều chẳng phải do những hạt li ti ấy hợp thành. Những hạt li ti có nghĩa là vừa trước chúng ta nói những hạt cực nhỏ dưới vi trần đó quý vị. Toàn thể của chúng là Như Lai diệu tâm, là tự tánh của đương nhân, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng suy, chẳng biến, là lẽ thường trụ của tánh vô vi. Đoạn kinh văn này giới thiệu rất hay về việc trang nghiêm Tây phương cực lạc thế giới. Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo. Ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh, bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp, đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn, hành tịch tỉnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn, thực chúng đức bổn, bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyện, nhẫn lực thành tựu. Dịch nghĩa là trong vô lượng kiếp vun trồng đức hạnh, không khởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần, chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ đã tu căn lành, hành tịch tỉnh hạnh, xa lìa luống dối, y chơn đế môn, làm các công đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi ích quần sanh, chí nguyện không mỏi thành tựu các nhẫn. Chúng ta đã xem đến đoạn kinh này. Đoạn kinh này và hai đoạn kinh về sau nói đến việc trang nghiêm tự tâm. Vì trang nghiêm tự tâm chính là trang nghiêm cõi nước. Tự tâm và cõi nước không hai. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Bạn xem, đây là nguyên lý nguyên tắc cao nhất trong xây dựng tịnh độ. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta muốn vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, đầu tiên phải biết trang nghiêm tự tâm. Trang nghiêm tự tâm nghĩa là gì quý vị? Chúng ta phải biết làm cho thân tâm của mình thanh tịnh. Hay nói cách khác, phải làm cho tâm của mình thuần thiện, thuần tịnh. Và thanh tịnh đến mức độ nào? Thì chúng ta có ba mức độ. Thứ nhất là nhất tâm bất loạn, bậc hạ, nghĩa là công phu thành phiến. Nhất tâm bất loạn bậc trung là sự nhất tâm bất loạn. Bậc thượng chính là lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta ít nhất phải đạt đến công phu này. Không có công phu này có nghĩa là chúng ta chưa thể trang nghiêm tự tâm. Chưa thể trang nghiêm tự tâm thì chúng ta không thể nào tương ưng với quốc độ thanh tịnh của A Di Đà Phật được. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Không thể nói tất cả những hàng phàm phu của chúng ta chỉ cần xưng một câu danh hiệu thảy đều được Phật tiếp dẫn. Bạn xem, rất nhiều đồng học đã ra đi, rất nhiều đồng học một đời tu hành. Bạn xem có thể vãng sanh hay không? Họ đều là không thể vãng sanh được. Vì sao? Họ chưa tự mình trang nghiêm được tự tâm của mình. Phải làm được một cái mức độ công phu thấp nhất này. Và trang nghiêm tự tâm như thế nào? Là phía dưới có nói: trang nghiêm bằng bất khởi tham sân si dục chư tưởng, trang nghiêm bằng bất trước sắc thanh hương vị xuất phát, trang nghiêm bằng đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật, tu thiện căn hành hạnh tình tĩnh, viễn ly hư vọng. Bạn xem rất nhiều thứ để chúng ta trang nghiêm tự thân mình. Có một số đồng học nói chỉ cần xưng niệm tuyệt, không cần yêu cầu gì, đều có thể vãng sanh. Bạn xem có thể hay không? Lời nói này có vấn đề rồi. Chư tổ sư nói thì không có vấn đề, người ngày nay nói lại thì có vấn đề rồi. Tổ sư là từ thấu hiểu muôn ngàn lời nói, đúc kết lại thành một lời nói. Người ngày nay chỉ là biết một mà không biết hai. Giống như cơ phong ngữ bên thiền vậy. Có những vị đi hỏi thiền sư: thưa ngài, con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Họ đã đi hỏi người khác: con chó có Phật tánh không vậy? Tại sao? Tôi xem trong kinh nói là có. Rốt cuộc thầy ấy lại bảo là không có. Rốt cuộc lời nào mới là đúng đây? Cả hai người đều là nói đúng. Vị ấy nói con chó đương nhiên có Phật tánh mà. Đây là cơ phong ngữ. Vị thiền sư đối với hành giả kia nhìn thấy sự tưởng tượng, sự dính mắc một hình tượng Phật tánh, ngài liền bảo con chó không có Phật tánh, để ông này đoạn những kiến chấp ở trong tâm. Nếu chúng ta lại đem những lời này để tuyên truyền, để nói rằng ồ, con chó quả thật không có Phật tánh, một vị thiền sư nào đó đã nói như vậy, chẳng phải là quá đổi sai lầm hay sao? Chúng ta học Phật, những điểm này phải nhận biết cho thật rõ ràng. quay trở lại xem ta bà thế giới của chúng ta. Càng ngày càng thống khổ, thiên tai mỗi ngày mỗi nhiều, thiên tai mỗi ngày mỗi khốc liệt hơn. Là từ đâu phát sanh ra? Là từ tâm bất tịnh sanh ra cõi nước bất tịnh. Vẫn là cái nguyên tắc này. Bạn xem, Phật trong kinh thường nói: sân hận chiêu cảm hỏa tai, ngu si chiêu cảm phong tai, tham dục chiêu cảm thủy tai. Hết thảy những thiên tai, hết thảy những ôn dịch có nguồn gốc sâu xa là từ tâm bất thiện của chúng ta mà gây ra. Xảy ra rồi, đây gọi là cộng nghiệp của chúng sanh. Chúng ta phải nhận lấy những quả này thôi. Tuy nhiên, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Trong truyện ký ghi lại rất nhiều. Ví dụ như trên một chuyến xe, đây là câu chuyện có thật. Trên một chuyến xe 50 chỗ, đi ngang đèo giữa Khánh Hòa và Phú Yên, thì chiếc xe này bị mất lái và lao xuống vực. Thì toàn bộ những người trên chiếc xe này đều mất, chỉ còn một bà cụ sống sót. Người nhà của bà thấy cả thảy đều mất hết, và bà lập một cái am thờ Bồ Tát Quan Âm, và bà ở ngay trên cái tuyến, trên cái chỗ cái đường mà xe rơi xuống biển cho đó. Bà sống được vài năm. Gần đây thì chúng tôi đi qua đi lại thì không thấy bà còn ở đó nữa, còn thờ một bức tượng Quan Thế Âm ở đấy. Đây chính là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cho nên làm thế nào để mình bình yên giữa thế giới đầy rẫy những thiên tai dịch bệnh này đây? Chúng ta phải xây dựng cái nhân địa khác với mọi người, tạo cái biệt nghiệp khác với mọi người. Mọi người đều là chạy theo cuộc sống, chạy theo hưởng thụ, chạy theo tham dục. Những thứ này cả thảy chúng ta đều là không cần. Chúng ta thiểu dục, chúng ta tri túc. An nhiên để học đạo. Làm thế nào để an nhiên được? Nhất định phải xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi cũng đã nói qua một bộ Liễu Phàm Tứ Huấn. Mọi người có thể tìm xem. Nhất định phải xem đi xem lại nhiều lần. Chúng ta đối với nhân sinh này mới có cảm ngộ sâu sắc. Cả thảy đều là được định sẵn. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Phật nói cho chúng ta biết là nhân sanh thù nghiệp. Chúng ta đến đây là để đền trả, để đáp trả những cái nghiệp lực mà chúng ta gây tạo. Hãy nói cho quý vị biết một điều là chúng ta hàng ngày, mỗi thời, mỗi khắc, thậm chí chúng ta trải qua cả một cuộc đời này đều là sự diễn biến, đều là sự kết tập chín mùi của nghiệp lực đã gây tạo trong quá khứ. Nếu không có ác nghiệp cực trọng hoặc là thiện nghiệp cực trọng, cuộc đời của bạn thảy đều là có thể được người khác đoán trước. Cực ác nghiệp hoặc cực thiện nghiệp có thể chuyển biến, có thể làm thay đổi thời gian thù nghiệp. Cho nên, làm thế nào để sửa đổi lại cái hoàn cảnh thế giới này của chúng ta? Phải từ cải tạo lòng người, từ thay đổi tâm của chúng ta. Tâm địa của chúng ta thay đổi rồi thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ thay đổi. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cô giáo Lưu Tô Vân đã có những bài báo cáo rất là hay về sự chuyển hóa thân tâm của mình trên lộ trình học Phật. Đoạn này thì rất quan trọng, lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.